Tại sao chúng tôi chọn bài văn này? Thưa là bởi vì hồi trước tới giờ chúng mình học về niệm Phật, phần lớn là chúng mình chỉ học về niệm Phật do các ngài xuất gia viết ra thôi. Tôi những vị xuất gia đó, họ có phương tiện thuận lợi của họ. Tôi có chùa, có Phật, có cảnh vắng, có cảnh thanh tịnh để mà họ tu. Nhưng mà nếu chúng mình dùng những phương pháp tu tập của những người xuất gia đó, thì quý vị trong cái cuộc trần cảnh, trong cái thế gian, mình sẽ thấy rằng mình không làm trọn được. Bây giờ con phải lo nè, cháu phải chăn nè, nhà phải giữ nè, vân vân. Như vậy thì nếu chúng mình áp dụng cái phương thức của người xuất gia cho người tại gia, thì chúng ta sẽ tạo thêm sự căng thẳng không cần thiết. Bởi vì người tại gia không có đủ phương tiện thuận lợi như những người xuất gia. Cái lý do thứ hai, cho tới bây giờ đó, là những bài văn niệm Phật tu tập phần lớn là do các vị tổ đức của người Trung Hoa viết ra. Cho tới bây giờ, thưa, cái bài này là cái bài đầu tiên do một vị tu tập người Việt Nam viết ra. Và chúng tôi muốn cảm ơn Hòa Thượng Thanh Từ để dịch bài này ra, để mà cho đại chúng cùng tu tập. Thưa, bài này có tên là Niệm Phật Luận, và do cái vị vua đời Trần, đầu tiên của đời Trần viết ra, đó là Trần Thái Tông. Bài này chúng tôi sẽ giảng làm 3 lần, tuần này và trong tuần tới. Chúng tôi sẽ đọc trước từng đoạn. Phàm niệm Phật là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện. Tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp ác thì ứng nghiệp ác. Như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình. Cho nên Vĩnh Gia Thiền Sư nói, ai vô niệm, ai vô sanh, là nghĩa này vậy. Chứ trong cái đoạn đầu tiên, vị vua họ Trần đã nhắc chúng mình cái cơ bản cùng cái phương pháp tu về niệm Phật. Chứ cái cơ bản cho tới bây giờ, chúng tôi biết có nhiều vị tu tập, nhưng mà vẫn không nắm được cơ bản. Quý vị tu tập bằng cách nào? Phần lớn khi chúng ta nói niệm Phật là chúng ta niệm bằng lời lẽ. Cho tới bây giờ, quý vị thấy ha, cái niệm Phật tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa, tự đó không có gì trống trái. Nhưng mà đầu tiên thì vua Trần Thái Tông đã nhắc mình, phàm niệm Phật là do tâm khởi. Quý vị thấy cái yếu chỉ của tu tập về tịnh độ đó phải là tâm khởi. Tại sao vậy? Bởi vì ngài lý luận rằng tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện. Thưa, cái yếu tố thứ hai là nhân quả rõ ràng. Nếu tâm mình thiện thì cái niệm nó đã thành thiện. Nếu cái niệm thành thiện thì cái nghiệp lực sẽ thành thiện. Thế như vậy thì cái chuyện tu tập đầu tiên của mình là niệm. Niệm. Niệm gì? Niệm Phật. Chưa niệm cho tới bây giờ chúng mình vẫn hiểu rằng nói ra bằng tiếng nói. Nam Mô A Di Đà Phật mình tập liên luyện như vậy gọi là niệm. Chứ không đúng như vậy. Chữ niệm đó, ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Tức là hiện nay nhớ nghĩ và chỉ nhớ nghĩ như vậy mà thôi. Như vậy thì niệm Phật, cái căn bản của niệm Phật là ngay trong lúc này nếu mình nhớ nghĩ tới Phật, khi đó có thể là mình không niệm ra tiếng, nhưng mà chúng ta vẫn hành trì pháp môn niệm Phật. Tại sao mà chủ trương quan trọng là phải do tâm khởi? Thưa, nó như vậy. Cái cơ bản của đạo Phật, thường thường nói rằng đạo Phật là đạo duy tâm. Cái duy tâm là đúng, là bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi cái hành động của chúng mình, tốt, xấu, đều từ tâm mà khởi ra. Trước khi chúng ta có một cái tình cảm nào đó, chúng ta phải có cái niệm trước. Từ cái niệm, nó khởi ra khiến cho chúng mình có cái tình cảm tương ưng với cái niệm. Và khi chúng mình có cái tình cảm tương ưng với cái niệm á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp để mà làm thỏa mãn cái tình cảm của mình. Giận nhau cũng vậy. Trước khi mà mắng nhau thì tức là cái nghiệp rồi. Trước khi mắng nhau như vậy thì có cái niệm giận của cái người này đã làm tổn hại cho mình. Thưa, khi mà tổn hại thì mình bực bội, mình quạo quọ với họ. Thưa, cái đó là cái tình cảm. Và trước cái tình cảm đó là cái niệm, người đó họ muốn hại mình, họ muốn tác hại tới cái phần thân thể hay là danh dự của mình. Cho nên khi chúng ta bắt đầu tu tập, phải khởi từ cái nguyên đầu tiên là niệm. Bởi vì nếu mà niệm buông lung á, thì sao? Thưa, thì tất cả mọi tình cảm cũng như là nghiệp ác nó tạo ra. Trong kinh Pháp Cú nó rất rõ, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói, nghĩ hay làm bằng cái tâm niệm thiện, thì cái việc thiện sẽ theo mình như bóng với hình. Ngược lại, nếu mà mình nói, làm hay nghĩ với tâm niệm ác, thì cũng như là hai bánh xe của xe bò, nó theo sát thân của con bò. Chứ trở lại cái việc tu tập của mình, niệm Phật. Ở đây đó, quý vị niệm là niệm Phật. Như vậy thì Phật A-di-đà là đối tượng của cái niệm của mình. Tôi nói lại, niệm là nhớ nghĩ. Cái buồn cười chúng mình á, là chúng mình có thể bỏ ra hàng đêm một giờ đồng hồ để mà niệm Nam Mô A-di-đà Phật liên nghĩ. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng mình, một ngày 24 giờ mình chỉ niệm có một giờ thôi. Còn 23 giờ khác thì mình niệm cái gì? Đau khổ mà nói, nhiều khi chúng mình niệm tới trần nao phiền não. Chúng ta nhớ nghĩ, quý vị để ý thôi coi. Có những chuyện buồn của năm ngoái năm xưa, khi mà chúng ta không bực nhớ thì thôi. Mà ai có dịp khêu gợi chuyện buồn, chuyện cũ đó, thì chúng mình sẽ nhớ nghĩ tới cái chuyện buồn đó. Có thể là căn nhà đã mất, có thể là người bạn đã bội phản mình, có thể là một mối tình duyên gian dở. Khi chúng ta nghĩ tới những chuyện đó, thì tâm hồn chúng mình thay vì niệm Phật, thì chúng ta lại niệm những cái chuyện mà trần nao phiền não. Cho nên khi việc tu tập là mình phải nhớ cái đối tượng niệm của mình. Niệm đấy là niệm Phật. Thưa Ngài Thái Tông nói rằng niệm Phật là niệm thiện. Tại sao niệm Phật là niệm thiện? Bây giờ quý vị chỉ cần nhớ cho Phật thôi, thì quý vị đã làm điều thiện rồi. Tại sao vậy quý vị? Tại sao chỉ cần nhớ cho Phật thôi mà làm đã làm điều thiện rồi? Có khi nào quý vị không làm gì hết mà làm không? Thưa, cái niệm cách thiện này gọi là thiện vô tác. Có khi chúng ta làm rất là nhiều. Chúng ta làm rất là nhiều điều thiện. Chúng ta làm rất là nhiều điều mà gọi là bố thí phước tiền vân vân. Nhưng mà chúng ta làm với cái tâm niệm phàm phu, với cái tâm niệm thế gian. Cho nên những việc mà chúng ta làm gọi là phước thiện đó, thì trở thành phước thiện của thế gian. Có khi chúng ta làm những cái hành động gọi là tốt, bố thí, cúng dường, tạc tượng, trái trăng. Nhưng mà nếu chúng ta làm với cái tâm niệm phàm phu mà không có niệm Phật lúc đó, đó niệm phàm phu trong khi làm việc Phật, thì những việc đó liền trở thành việc của phàm phu. Chúng ta để ý nhiều khi quý vị cúng kiến, lo lắng, lo lại sanh ra phiền não. Mặc dù lo về chùa, có thể là hai người ở trong chùa bỏ nhà, con cháu không lo, vào chùa để mà nấu cúng dường cho quý thầy với cô. Nhưng mà hai bà bếp cương quyết không chịu nấu cùng nhau trong một bếp. Chúng ta đã thấy cái điều đó. Chúng ta đã thấy cái những trường hợp cùng đi chùa, lại Phật thì lại chung. Nhưng mà nói chuyện với nhau thì kẻ đâm người thọc, hai người không hợp với nhau. Thưa, khi đó chúng ta thấy rằng mình đã đi chùa, cái niệm của mình vẫn chưa là niệm thiện. Bắt đầu phải niệm thiện. Khi mình niệm Phật, tôi nói lại, ngôn ngữ tạo tác, hành động, tất cả đều do cái niệm mà ra. Nếu cái niệm, tôi lấy ví dụ,
một cái người nào mắng thằng là móng mắng này, một cái người nào đó mà mắng không có đụng chạm ai hết, nếu mà chúng ta đi ngang qua như vậy nghe người ta mắng nhưng mà không phải mắng mình, biết là không phải mắng mình, cho như vậy thì quý vị có cái niệm giận không? Chứ không phải nè, không có niệm giận. Nhưng mà khi cái niệm mà không phải người ta mắng mình cái gì thì mình đâu có khởi giận, mà nếu không giận thì chúng mình đâu có tạo ra cái nghiệp, những cái quan nghiệp để mà trả thù cái giận của mình. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ chuyên tâm niệm Phật thì sao? Thưa, cái tâm địa của mình nó sẽ không còn thời giờ để mà nó nghĩ đến chuyện khác nữa. Mười mấy năm trước có một trường hợp của bà cụ, tôi thấy bà cụ rất là dễ thương. Quý vị biết bà cụ bị tai nạn, bị đụng xe đó, mà bà cụ cái hàm răng phía dưới bà cụ đâm lên trên miệng hàm răng của trên của bà cụ. Ở đây những vị nào mang răng giả chắc biết, đụng tới nỗi mà hàm răng dưới nó đâm dính lên cái khứu ở trên đó, thì như vậy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa vào bệnh viện á, thì bác sĩ đó là phải chụp thuốc mê hoặc là chích thuốc tê để mổ lấy răng ra, thì câu trả lời giản dị là không cần, tôi niệm Phật đã thuần rồi, cứ mổ mà lấy. Mà quả thật không thuốc mê, không thuốc tê mà chịu mổ ở trong miệng để mà lấy cái răng ra, quý vị thấy. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà niệm Phật, chỉ niệm Phật không thôi đó, thì những cái tâm niệm xáo động khác sẽ không có len lỏi vào tâm hồn của mình được. Chúng tôi thấy có một sự màu nhiệm. Như vậy thì cái chuyện tu tập của mình trước hết là xin quý vị giữ cái tâm niệm của mình. Thưa, niệm Phật là nhớ nghĩ bằng tâm trước hết. Quý vị sẽ hỏi là như vậy thì niệm Phật bằng miệng có lợi ích gì? Chứ có, sau này sẽ nói. Như vậy thì khi mà tâm khởi thiện thì niệm thiện theo, mà niệm thiện theo thì cái nghiệp thiện nó liền theo bóng của mình. Cái việc tu tập của chúng mình, thưa, có khi thời khóa buổi tối đốt nhang ngồi niệm Phật thưa tốt lắm quý vị, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày, khi đi chợ, khi chờ xe, khi nấu cơm cho con cho cháu, thưa, chúng mình vẫn có thể tâm nghĩ tới Phật. Ngài Mã Minh Ngài dặn rằng trong cái việc tu tập niệm Phật, trong cái cảnh tịnh thì mình tu chỉ, trong cảnh động thì mình nên dùng phép quán. Chỉ là sao? Thưa, buổi tối mình rảnh, có thể trước khi đi ngủ, con cháu nó ngủ rồi, TV nó tắt rồi, thưa, cái đó là cảnh tịnh, yên. Thưa, yên như vậy thì mình chỉ, tức là dùng cái câu niệm Phật, dùng lục tự Di Đà để mà cột cái tâm mình lại. Thưa, ngồi ngay thẳng là thân tịnh, miệng niệm sáu chữ hồng danh là khẩu tịnh. Ý mình nương theo sáu chữ để mà theo dõi theo sáu chữ đó, bỏ chuyện ngày hôm qua, không lo chuyện ngày mai, bỏ chuyện gia đình, theo sáu chữ như vậy là ý tịnh.